Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay thì không biết là bên Houston chắc là mưa nhiều hơn Dallas đó anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả trở lại. Ngày hôm qua đó thì bên Dallas mưa xối xả, mà mưa liên tục, mưa cả suốt đêm, buổi tối nghe cũng mưa, rồi sáng dậy hôm nay cũng thấy mưa, ở lái xe cũng thấy mưa, nghĩa là chỗ nào cũng có mưa. Nhưng mà mưa ngày hôm nay thôi, rồi ngày mai đó nó sẽ có một cái thời tiết đẹp để mà chuẩn bị cho cái tuần lễ phục sinh. Ngày hôm nay thì buổi sáng là chúng ta cũng nghe cái tin là từ ngày hôm qua là chúng tôi cũng có nói đó, là người báo chí họ tiên đoán là ông Kim Jong-un đã có cái chuyến đi Bắc Kinh và gặp ông Tập Cận Bình. Nhưng mà lúc đó là người ta chỉ cứ suy đoán thôi, là bởi vì cái chiếc xe lửa trước đây thường được dùng cho các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên khi mà họ đi đây đi đó, nhất là ông bố của ông Kim Jong-un là ông Kim Jong-il. Ông này hay sử dụng cái chiếc xe lửa màu xanh đi Bắc Kinh hoặc là đi Âu Châu, bởi vì dòng họ Kim Jong-un này rất là ghét lái máy bay hoặc là đi những cái phương tiện khác, chỉ có thích đi xe lửa. Và sáng ngày hôm nay thì phía bên Trung Quốc là họ cũng đã xác định đây là cái chuyến đi của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh từ hôm ngày Chủ nhật cho tới ngày hôm nay, thứ Tư 28 tháng 3, tức là cái giờ bên Á Châu là họ đi trước chúng ta 13 tiếng đồng hồ. Thì Tổng thống Donald Trump ngay sáng sớm ngày hôm nay vào lúc 6 giờ giờ Hoa thì đốn là ông đã gửi đi một cái tweet. Thì ông nói rằng ông sẵn sàng chuẩn bị để mà họp mặt thượng đỉnh với là ông Kim Jong-un, lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Và đồng thời thì ông cũng mong muốn là cái sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nó sẽ giảm đi để chuẩn bị cho một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh chính thức. Tuy nhiên thì ông nói rằng ông vẫn còn cứng rắn trong cái vấn đề là chế tài phía bên Bắc Triều Tiên và đặc biệt là chính quyền của ông Kim. Phía bên Bắc Triều Tiên như vậy đó là ông lãnh đạo Kim Jong-un này đi ra nước ngoài, người ta nghĩ rằng đây là cái lần đầu tiên ông ra nước ngoài. Không biết là những cái lần trước là ông có đi ra hay không với cái tư cách là chủ tịch của Bắc Triều Tiên hay không, nhưng mà đây là có thể là cái lần đầu tiên mà người ta được biết. Và ông Kim cùng với lại phu nhân là bà Ri So-yu, họ đã được đón tiếp rất là long trọng và đồng thời cũng đã dự một cái bữa tiệc hết sức là xa xỉ, được ông Tập Cận Bình, chủ tịch của Trung Cộng, và phu nhân của ông Tập Cận Bình đã đón tiếp. Thì hai người đàn ông này đã họp với nhau trong mấy ngày qua ngay tại đài sảnh đường nhân dân của phía bên Trung Quốc để mà họ họp về vấn đề nguyên tử, cũng như là trước cái cuộc họp thượng đỉnh của ông Kim Jong-un với lại ông Tổng thống của Nam Hàn vào tháng 4, tức là tháng sau và tháng 5. Người ta vẫn chưa có rõ là ngày nào và ở nơi đâu thì ông Kim Jong-un sẽ gặp Tổng thống Donald Trump. Phía bên Trung Cộng thì luôn luôn là giữ bí mật cho cái chuyến đi của dòng họ nhà Kim, nhưng mà họ không thể để giữ lâu được, và mãi cho tới sáng ngày hôm nay thì họ mới chính thức loan báo. Nhưng mà phía Bắc Triều Tiên thì lại không có nói là cái cuộc họp như thế nào hoặc là cái chương trình. Theo như là báo chí của phía bên Trung Quốc thì họ bảo rằng là ông Kim Jong-un, ông hứa là ông sẽ giải thể cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Nhưng mà phía Bắc Triều Tiên thì theo như là báo chí của nhà nước ở đây thì họ lại không có nói về cái việc đó. Cho nên đó là người ta vẫn chưa có biết là cái lòng thật của ông Kim Jong-un như thế nào về cái chương trình hạt nhân của họ đó, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây không phải là lần đầu tiên, giống như là trong cái đợt mà cha của ông Kim Jong-un thăm Trung Cộng đó. Thì sau khi chuyến đi hoàn tất, mọi thứ êm đẹp hết, thì báo chí lúc đó mới biết được sự thật. Và trước đó thì tất cả đều là chỉ như là những lời đồn đoán mà thôi. Và bây giờ ông Kim Jong-un cũng y như người cha của mình. Và chuyến thăm Trung Cộng lần này gặp gỡ ông Tập Cận Bình của ông Kim Jong-un đã khiến thế giới hoàn toàn bất ngờ. Mặc dầu ông Trump thì nói rằng là rõ ràng Trung Cộng đã báo cho Hoa Kỳ trước về cuộc chuyến thăm lần này của ông Kim Jong-un. Thì theo như báo chí cho biết rằng là lãnh tụ của Bắc Hàn Kim Jong-un đã có chuyến thăm Trung Cộng từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 3. Và đây được biết là lần đầu tiên ông Kim có một cái chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông này lên nắm quyền vào năm 2011. Thì không biết rằng là có những cái chuyến nào khác hay không, nhưng mà báo chí thế giới biết đó là thì được xem như là đây là lần đầu tiên. Và chuyến thăm lần này được cả Nam Hàn lẫn Nhật Bản hoan nghênh vì cho rằng đây là một hành động bất ngờ, nhưng đây là những cái chỉ dấu cho thấy quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên có những cái lý do để tin tưởng nó đi đến thành công. Thì người ta đặt ra câu hỏi rằng là tại sao ông Kim Jong-un lại đến Trung Cộng để mà gặp ông Tập Cận Bình? Người ta nói rằng là ông Kim Jong-un cùng với phu nhân là bà Ri So-ju đến thăm Trung Cộng theo lời mời của ông Tập Cận Bình. Mặc dù nhiều lời đồn đoán cho rằng trước đây ông Kim đã từng ra nước ngoài và ông này đã từng học ở Thụy Sĩ, nhưng chưa bao giờ gặp mặt một cái vị nguyên thủ quốc gia nào khác hết. Vì tại sao lại đi gặp ông Tập Cận Bình như vậy? Thì chúng ta đều biết là từ trước đến giờ rất là lâu rồi, Trung Cộng và Bắc Hàn là đồng minh rất là thân thiết với nhau. Và Trung Cộng đã từng giúp đỡ về kinh tế cho Bắc Hàn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai quốc gia đang ngày một căng thẳng bởi vì những cái vụ thử hỏa tiễn liên tiếp của Bắc Hàn, và Trung Cộng đồng thời cũng ủng hộ các lệnh trừng phạt của cộng đồng thế giới nhắm vào Bắc Hàn. Và ông Kim Jong-un đó thì như quý vị cũng thấy rằng là thời gian gần đây bị chế tài về vấn đề kinh tế rất là nhiều, nên vì thế những khó khăn về kinh tế là một trong những điều mà ông Kim Jong-un vào lúc này đang quan tâm. Và người ta nói rằng chuyến thăm Trung Cộng lần này là nhằm hàn gắn lại những bất đồng trong thời gian gần đây giữa hai nước, Bắc Hàn và Trung Cộng. Và sau đó cũng là để nhờ sự trợ giúp của Trung Cộng để mà giúp đỡ một số khó khăn về kinh tế trong thời điểm hiện tại của Bắc Hàn. Nhưng một số nguồn tin khác thì cho rằng đây là một hành động câu giờ của Bắc Hàn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đối với một nỗ lực ngoại giao lớn như là gặp mặt ông Tập Cận Bình, lại đi đôi với việc ngừng đưa ra các tuyên bố khiêu khích cũng như hoãn lại các vụ thử hạt nhân, có thể khiến ông Kim Jong-un tránh được các lệnh trừng phạt mới. Và đó là một cái khoản nghỉ để mà giúp Bắc Hàn hồi phục lại sau khi ảnh hưởng nặng nề từ những lệnh trừng phạt đã được đưa ra trong quá khứ. Ông Kim Jong-un cũng có thể là muốn khiến cho việc giúp cho cái việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tại vì một khi mà ông Kim Jong-un ngừng lại cũng như là đàm phán với các lãnh đạo thì những cái biện pháp trừng phạt sẽ tạm ngưng lại một thời gian, thì khi đó có đủ thời gian để cho Bắc Hàn khôi phục lại sau khi bị ảnh hưởng rất nặng từ những cái biện pháp trừng phạt về kinh tế. Nhưng mà một số nguồn tin khác thì nói rằng có thể ông Kim Jong-un thực hiện lời hứa của mình nhằm lấy lòng tin của những người dân Bắc Hàn, bởi vì trong suốt thời gian vừa qua, ông này đã gọi là khẩu chiến với ông Trump rất là nhiều và khiến cho người dân Bắc Hàn cũng lo ngại về tình hình đất nước. Một trong những điều đầu tiên mà ông Kim Jong-un hứa với người dân khi lên nắm quyền là không buộc họ phải thắt lưng buộc bụng, tức là phải tiết kiệm để có tiền cho chính quyền thực hiện các biện pháp theo đuổi các chương trình hạt nhân. Và giờ đây thì ông Trump cần tập trung xây dựng nền kinh tế của Bắc Hàn cũng như cần sự trợ giúp của Trung Cộng đối với thị trường rộng lớn của Trung Cộng. Nên vì thế, đó là những lý do mà những nhà đánh giá cũng như những người dân của Bắc Hàn họ cho rằng chuyến thăm lần này của ông Kim Jong-un đến Trung Cộng là bởi vì những lý do đó. Tuy nhiên, rõ ràng là đây là một tín hiệu đáng mừng đối với công cuộc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, khi mà chính Nhật Bản cũng đề nghị sẽ có cuộc gặp với ông Kim Jong-un để mà bàn đến vấn đề đôi bên có thể sống chung một cách hòa bình chứ không phải đe dọa lẫn nhau như thời gian trước đây đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, cái việc mà ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh như vậy đó là Trung Quốc đã nhảy vào trong một cái cuộc chơi về cái việc mà giải thể bom nguyên tử của phía bên Bắc Triều Tiên rồi. Và chắc chắn là phía bên ông Kim Jong-un thì ông tin ông Tập Cận Bình hơn là ông Tổng thống Donald Trump, bởi vì đó là trong suốt cái thời gian trước đây ông Trump cứ lên tiếng là đả kích ông Kim Jong-un mà thôi, trong khi đó thì Trung Cộng thì lại binh vực cho ông Kim Jong-un. Nhưng mà khi nói về phía bên Trung Cộng đó, thì gần đây là quốc gia này đã đưa hàng chục những cái chiến hạm đủ loại xuống Biển Đông để mà tập trận. Nhưng mà họ lại có vẻ như là biểu dương về cái sức mạnh quân sự nhiều hơn. Bởi vì người ta thấy là phía bên Trung Cộng đã đưa ra một cái đoàn chiến hạm đông đảo hiếm thấy xuống Biển Đông để mà tập trận. Và người ta có thể nhìn thấy bằng mắt. Ở trước đây đó thì khi mà tập trận thì phía bên Trung Quốc là họ theo cái chiến thuật tập trận nhiều hơn. Nhưng mà lần này thì các tàu của Trung Cộng là họ thấy là có tới 40 chiếc gồm cả cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh di chuyển về phía nam của đảo Hải Nam. Và một số những cái chiến hạm này cũng đã bắn những cái đạn thật. Thì theo như là những cái cuộc tập trận bình thường là họ phải đi theo cái chiến thuật. Nhưng mà lần này đó thì những cái cân tàu của Trung Cộng là họ đi theo hàng dọc, để mà người ta có thể nhìn thấy cái hàng dài của những cái con tàu. Và đoàn tàu này có thể là cũng đã dẫn đầu bởi một số những cái tàu ngầm cũng như là máy bay ở bay trên cao. Hải quân cũng như lực lượng cảnh sát biển của phía bên Trung Cộng là trong cái suốt thời gian gần đây họ thấy rõ là phát triển rất là nhanh về cái số lượng cũng như là về cái phẩm chất. Thì những cái tàu tuần tiễu của họ là họ có thể đi tới cả hàng chục cây số vuông ở trên Biển Đông rất là rộng. Và họ đã sản xuất ra những cái chiến hạm mà người ta nói rằng là sản xuất hàng tháng nhanh như là gà đẻ như vậy. Hôm thứ Sáu vừa rồi thì một cái khu trục hạm của Hoa Kỳ đã đi vào bên trong cái phạm vi 12 hải lý của cái đảo nhân tạo Vằn Khăn. Cho nên là Bắc Kinh đã la lối Mỹ là đã vi phạm về cái lãnh thổ của họ, trong khi mà họ đã cướp cái khu vực này của Việt Nam từ năm 1988. Những cái trận của tập trận như vậy của không quân cũng như là hải quân của Trung Cộng diễn ra khi mà người ta thấy là phía bên Việt Nam đã buộc phải hủy bỏ một cái cuộc tìm kiếm dầu khí có cái tên là Cá Rồng Đỏ, có thể là vì cái áp lực của Bắc Kinh. Cũng như là ngay cả năm ngoái thì Hà Nội cũng đã phải hủy bỏ một số những cái cuộc tìm dò dầu khí, và có thể là cũng bởi vì Bắc Kinh đe dọa. Tức là bây giờ chúng ta thấy là về cái lực lượng hải chiến cũng như là tàu ngầm và phi cơ thì phía bên Trung Cộng là họ có một cái số lượng rất lớn có thể bao phủ toàn bộ cái khu vực Biển Đông, trong đó có những cái hòn đảo của Việt Nam nữa, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và với lần tập trận này thì người ta thấy rõ sức mạnh về quân sự của Trung Cộng, đặc biệt là trên biển. Và nhiều người thì theo như nhiều chuyên gia đánh giá cho rằng hành động này là một phần để đe dọa hoặc là dằn mặt đối với Đài Loan, khi mà đảo quốc này trong thời gian vừa qua dưới sự lãnh đạo của bà Thái Anh Văn đã có những cái bước đi giống như rằng là tách hẳn ra khỏi Trung Cộng, và đây là được chính quyền Trung Cộng xem như là một cái điều cấm kỵ, nên vì thế đã xảy ra những cái lời đe dọa mà chính Trung Cộng trong thời gian trước cũng nói sẽ mở các cuộc tấn công để mà có thể hòng tiêu diệt những cái ý đồ gọi rằng là tách ra hẳn Trung Cộng của đảo quốc Đài Loan. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin mà trong suốt thời gian vừa qua cũng đã được các hãng thông tấn trên toàn thế giới đưa tin liên quan đến vụ các quốc gia khác nhau đã trục xuất những nhà ngoại giao của Nga sau vụ cáo buộc Nga đã đầu độc một cựu điệp viên nhị trùng là ông Skibor, lúc trước là công dân Nga nhưng mà bây giờ đã là người của Anh quốc, và cái vụ việc nó xảy ra ngay tại Anh. Thì bà Theresa May là thủ tướng của Anh đã cho rằng là việc các quốc gia cùng đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao, hay theo như là Anh gọi đó là những gián điệp của Nga, và bởi vì các quốc gia này đã nhận ra nguy cơ của các điệp viên các giới tình báo của Nga. Và bây giờ bà Theresa May đề nghị rằng là cần có những cái kế hoạch lâu dài hơn. Bà May gọi ngày 26 tháng 3 là một ngày quan trọng trong phản ứng của cộng đồng thế giới đối với những cái hành động gây hấn và khinh suất bà nhắm đến Nga. Và bà cho rằng là vẫn còn nhiều việc phải làm trong vấn đề hợp tác của cộng đồng thế giới để có những cái phản ứng lâu dài đối với những thách thức mà Nga đã gây ra. Bà May đánh giá việc nhiều quốc gia cùng trục xuất các nhân viên ngoại giao của Nga không chỉ thể hiện sự đoàn kết, mà còn Rõ ràng các quốc gia này đã thấy được mối nguy cơ từ phía Mạc Tư Khoa. Hơn 20 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã thông báo trục xuất khoảng là 140 nhân viên ngoại giao của Nga với cáo buộc Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh hôm 4 tháng 3. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương là khối NATO cũng đã có hành động tương tự, mặc dù Nga đã bác bỏ các cáo buộc kể trên và lên án hành động của phương Tây và gọi đây là sự khiêu khích và thề sẽ đáp trả, đồng thời cho rằng Hoa Kỳ và Anh Quốc là những quốc gia đang đứng đằng sau, giật dây để cho các quốc gia thuộc cộng đồng châu Âu phản ứng lại với Nga. Và Tổng thống Trump của Hoa Kỳ trong ngày 27 tháng 3 hôm qua đã có cuộc điện đàm với Tổng thống của Pháp là ông Emmanuel Macron và đồng thời cả Thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel để mà bày tỏ sự đồng thuận về phản ứng nhằm chống lại Nga. Và Nga thì cũng không vừa gì khi mà trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga là ông Sergei Lavrov cũng đã cảnh báo trong vòng một tuần lễ, Nga sẽ đáp trả cả Hoa Kỳ lẫn các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu thông qua việc là trục xuất. Hoa Kỳ đã trục xuất 60 nhà ngoại giao của Nga với cáo buộc là làm gián điệp. Thì phát biểu trước chuyến thăm Uzbekistan của ông Sergei Lavrov, và ông cho rằng là Hoa Kỳ là quốc gia đứng đằng sau. Và bây giờ cả Liên minh châu Âu cũng như các quốc gia khác nhau đều đã thực hiện điều này. NATO thì trục xuất 7 nhà ngoại giao của Nga và Nga thì thề đáp trả, thì cái vụ này không biết đi về đâu hết đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Sáng ngày hôm nay thì hãng Reuters họ cũng cho biết là cái việc mà Hoa Kỳ quyết định là sẽ trục xuất 60 nhà ngoại giao được cho là gián điệp của Nga nằm tại Hoa Kỳ, thì người ta thấy là một số những cái quốc gia khác cũng có những gián điệp làm việc ngay tại Hoa Kỳ. Trong những cái trường hợp mà họ đi vào trong những cái công ty rồi ăn cắp những cái thông tin của những cái công ty Hoa Kỳ, và ngay cả các trường học và của chính phủ cũng vậy, nhiều gián điệp cũng đã đột nhập vào đây để mà đánh cắp những cái thông tin như vậy. Nói về cái cơ quan gián điệp của nước Nga thì họ thường thường là dưới cái hình thức như là đại sứ quán hoặc là các lãnh sự quán của họ ngay tại Hoa Thịnh Đốn, thì họ thông thường là đi thu nhận những cái nhân vật người Nga hoặc là ngay cả người Mỹ để mà có thể thâm nhập vào các công ty của Hoa Kỳ hoặc là những cái hệ thống computer, internet để mà có thể đánh cắp những cái thông tin kỹ thuật của Hoa Kỳ, của các công ty của Hoa Kỳ. Và tại Hoa Kỳ thì chúng ta cũng biết là có ba cái cơ quan có thể chống lại những gián điệp của nước ngoài. Trước hết là FBI, là một cái cơ quan thì theo dõi về những cái việc mà người ta gọi là có những cái phản ứng về gián điệp ngay trong quốc nội. Còn CIA đó là cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ hoạt động ở nước ngoài. Và cơ quan an ninh quốc gia đó thì luôn luôn theo dõi về những cái sự liên hệ với quốc tế. Những cái cơ quan như là FBI thì họ cũng thấy rõ là có những cái sự liên hệ, họ đang theo dõi về những cái phần tử được xem là gián điệp từ ngoại quốc. Và họ thấy rõ là hiện nay nước Nga cũng đã tăng cường về những cái hoạt động có liên quan đến đánh cắp những cái thông tin của các công ty. Cho nên là bây giờ thì FBI họ cũng đang gặp trở ngại khá nhiều để mà có thể chống lại những cái phần tử gián điệp của nước Nga. Và vì vậy mà gần đây thì FBI cũng đã đưa ra những cái danh sách của những cái gián điệp mà cần phải trục xuất ra khỏi nước ngoài. Tòa Bạch Ốc vào hôm thứ Hai thì họ nói rằng là trong số 60 nhà ngoại giao của nước Nga thì đa số là những cái người chỉ đội lốt là nhà ngoại giao mà thôi, thì có 12 nhân vật gián điệp làm việc cho các sứ mạng của Liên Hợp Quốc. Và đồng thời họ cũng yêu cầu là nước Nga phải đóng lãnh sự quán ở bên Seattle, bởi vì cái lãnh sự quán này nó quá gần với lại một cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Và trong cái báo cáo ngắn vào ngày hôm qua đấy thì các giới chức của Hoa Kỳ họ cho hay là có lẽ ra là có trên 100 gián điệp của nước Nga đội lốt là nhà ngoại giao của Nga tại Hoa Kỳ là cần phải được trục xuất. Nhưng mà trong số đó thì họ cũng đã chọn 60 nhân vật thực sự được xem là bị nghi là làm gián điệp đánh cắp những cái thông tin của Hoa Kỳ để mà gửi cho nước Nga, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và với vụ này thì chắc chắn rằng là Nga sẽ không ngồi yên, và khi đó thì người ta nói rằng đây có thể sẽ mở đầu cho một cái cuộc chiến tranh lạnh mới, nhưng mà không biết đi về đâu cả. Thì trong thời gian qua, quý vị cũng đã nghe nhiều đến vụ là Facebook đã để lộ ra thông tin của rất là nhiều những người dùng của Facebook và những thông tin cá nhân khá nhạy cảm. Thì trong thời gian vừa qua đã có những lời kêu gọi Facebook phải ra điều trần trước Quốc hội về việc tại sao để sự việc xảy ra. Sau nhiều lời đề nghị thì Mark Zuckerberg là ông chủ của Facebook đã quyết định sẽ có cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Các nguồn tin Facebook nói với CNN Money cho biết rằng là vị tổng giám đốc 33 tuổi đã quyết định sẽ có một cuộc điều trần với Quốc hội Hoa Kỳ trong vài tuần tới. Và hiện thì Facebook đang mở ra hoặc là đang định hướng lại chiến lược cho buổi điều trần dành cho ông Mark Zuckerberg. Trước những cái áp lực của những nhà lập pháp, giới truyền thông và người sử dụng Facebook đang ngày một cao, khiến cho ông Zuckerberg không còn những cái sự lựa chọn nào khác. Và những cái nguồn tin này cho biết rằng là với việc ông Mark Zuckerberg tự nguyện ra cái buổi điều trần sẽ gây sức ép thêm nữa cho các ông lớn về các phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật cao. Thí dụ như là tổng giám đốc của Google là Sundar Pichai, cũng như rằng là tổng giám đốc của Twitter là Jack Dorsey cũng phải ra điều trần trước Quốc hội. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện là Chuck Grassley đã chính thức gửi lời mời tất cả ba vị tổng giám đốc này ra điều trần về việc bảo mật những cái thông tin cá nhân của những người sử dụng trong ngày 10 tháng 4 tới đây. Điều này đồng nghĩa với việc Washington, chứ không phải là London, sẽ là nơi diễn ra cuộc điều trần của ba đại gia về kỹ thuật này. Ngày hôm nay thì ông Zuckerberg đã bác bỏ một yêu cầu của các nhà lập pháp Anh Quốc nhằm trả lời về câu hỏi về việc áp dụng quyền bảo vệ những cái thông tin cá nhân, những cái thông tin riêng tư trên các trang mạng xã hội. Và thay vào đó thì ông đã phái hai vị phụ tá đại diện cho ông để có những cái trả lời trước cái nhà lập pháp của Nga. Buổi điều trần sắp tới tại Quốc hội Hoa Kỳ xuất phát từ những sai phạm của các công ty kỹ thuật đã bị phanh phui ra ánh sáng trong những năm qua. Và cơn bão vận động chính trị và sự vào cuộc của truyền thông xung quanh về các cuộc điều trần về việc là liệu các cơ quan truyền thông xã hội này có thật sự bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng hay không, hay là họ lại lợi dụng điều đó để làm lợi cho cá nhân. Facebook phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về lòng tin kể từ khi có những cái tiết lộ từ phía công ty Cambridge Analytica về việc công ty này đã có được những cái thông tin cá nhân của những người sử dụng Facebook và lợi dụng điều đó để áp dụng và làm lợi cho chiến dịch vận động tranh cử trong năm 2016 của ông Trump, khi mà công ty này đã lấy được thông tin của khoảng 50 triệu người sử dụng Facebook mặc dù không được sự đồng ý của họ. Và bây giờ, trước việc là Mark Zuckerberg ra điều trần, thì các ông lớn khác cũng đều phải lo ngại, và người ta nói rằng là với việc các ông này mặc dù tuyên bố bảo vệ người tiêu dùng, người bảo vệ các account của Twitter, Facebook và Google, nhưng ai biết được đằng sau họ làm cái gì, anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Google đó, hoặc là bây giờ đó người ta nói Facebook đó là có thể có những cái sơ hở để mà làm mất những cái thông tin của những cái người sử dụng cho Facebook. Và như vậy thì ông giám đốc của Facebook là cần phải ra điều trần trước Quốc hội để mà tìm hiểu xem cái việc mà thấm thoát như vậy nó nghiêm trọng như thế nào. Chúng tôi muốn trở về Việt Nam một chút xíu. Quý vị còn nhớ là cái cô ca sĩ Mai Khôi, cái cô này trước đây đó là cũng là một trong những cái nhà hoạt động vận động cho cái tự do ngôn luận, và cô này cũng đã từng gặp Tổng thống Barack Obama hồi Tổng thống có đến thăm Việt Nam vào năm 2016. Thì cô này trong một cái chuyến đi lưu diễn ở bên Âu Châu thì khi về Hà Nội thì cô đã bị công an bắt và thẩm vấn tới 8 tiếng đồng hồ bởi vì có một số những cái bản nhạc của cô. Thì cô này đó là cái người mà cái ban nhạc của cô đặt cho cái tên cũng khá là hay hay, đó là The Dissident, tức là những người bất đồng chính kiến. Và người ta còn so sánh với cô này giống như là một cái Lady Gaga của Mỹ, hoặc là cô ca sĩ Pussy Riot với cái phong cách nổi loạn của mình. Thì trong một cái bài hát mà cô này sáng tác với cái tên là Please Sir, tức là cái bài hát yêu cầu các nhà lãnh đạo của Cộng sản là phải cho phép người dân phải hưởng được tự do hàng ngày. Và trước đây thì cái cô này cũng đã từng ra để mà tranh cử giành cái chiếc ghế trong Quốc hội Việt Nam nhưng mà không có thành công. Cô này đó thì hiện nay thì vẫn chưa có cấm ra khỏi Việt Nam nhưng mà vẫn nằm trong cái danh sách gồm nhiều nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam chỉ trích chế độ độc đảng. Và theo như là cái tổ chức nhân quyền thì cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam bây giờ xuống cấp một cách mạnh mẽ kể từ năm ngoái. Tới nay thì có ít nhất là 129 người hiện đang bị bắt giữ vì họ chỉ là biểu tình hay là chống lại hay là chỉ trích chính phủ. Và vì vậy mà chính phủ hiện nay cũng đang nhốt họ cũng như là chưa không có đem họ ra để mà xét xử. Mặc dù là chúng ta thấy là những cái tội mà phía bên Cộng sản Việt Nam họ gán ép cho họ đều là những cái hoạt động hết sức là bình thường đối với lại cái thế giới bên ngoài, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì chính quyền Cộng sản Việt Nam còn nhiều điều để nói lắm thưa anh. Tại vì đối với một nhạc sĩ chỉ viết những cái lời ca mà cũng còn bị bắt giam giữ hoặc là bị sách nhiễu, thì đối với việc ca sĩ Mai Khôi, một người mà đã từng cầm những cái biểu ngữ để mà phản đối cả cái chuyến thăm của Tổng thống Trump, thì rõ ràng cô này cũng trong thời gian vừa qua cũng đã bị chính quyền sách nhiễu rất là nhiều. Thì chính quyền Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đối với những tiếng nói bất đồng không cần biết nói gì nhưng mà không đúng với cái lề lối của đảng thì ngay lập tức anh sẽ bị mời vào để mà gọi rằng là làm việc. Thì chúng ta thấy đối với một đất nước như vậy thì rõ ràng cần sự quan tâm của cộng đồng thế giới và Hoa Kỳ đối với các về nhân quyền để mà có một chút nào đó quyền tự do cho người dân tại Việt Nam. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Điểm tin Điểm báo phối hợp hai miền giữa Khôi Nguyên và anh Quang Hưng cũng đã chấm dứt. Chúng tôi cảm ơn quý vị theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành, mặc dù có thể sẽ có mưa, nhưng mà hết ngày hôm nay thì trời sẽ lại ấm áp và sáng sủa trở lại thôi anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.